kính mời hội thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Samuel nhất đoạn 16 từ câu 1 đến câu 13 và Samuel nhì đoạn 5 từ câu 1 đến câu 5. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Ngươi buồn rầu về việc Saul cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isai, người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Samuel thưa rằng: Làm sao tôi đi đó được? Nếu Saul hay thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ và nói rằng: Tôi đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ mời Isai dự tế, ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta sức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi. Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối, chạy đón người mà hỏi rằng: Có phải ông đem đến bình an chăng? Người đáp rằng: Bình an. Ta đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn Isai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Samuel thấy Eliab bèn thầm rằng: Quả hẳn kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va đang đương ở trước mặt ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Isai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Samuel. Nhưng Samuel nói: Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Isai biểu Sama đi ngang qua, nhưng Samuel nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này nữa. Isai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Samuel như vậy. Thì Samuel nói cùng Isai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn Samuel nói cùng Isai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng: Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói: Hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy Isai sai gọi người, mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. Samuel lấy sừng dầu sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Bấy giờ hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Đã từ xưa, khi Saul còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dân sự ta và làm vua của Israel. Vậy hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. Khi vua David khởi trị vì, tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Giu-đa 7 năm 6 tháng. Rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả dân Israel và Giu-đa 33 năm. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
Xin kính chào hội thánh. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng con kính lạy Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con đến với lời của Ngài. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ con để con trình bày lời của Chúa một cách rõ ràng trước dân của Chúa, con dân của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con làm theo lời của Chúa. Đây là tiếng phán của Chúa. không phải ý riêng của con. Nguyện Chúa cai trị lòng và tư tưởng của con, để lời nói của miệng con, sự suy gẫm lòng con được đẹp với Ngài. Xin Chúa giấu con trong bóng thập tự giá. Con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện như điều này trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong thể chế dân chủ, người ta thường dùng lá phiếu của mình để bầu những nhà lãnh đạo chính trị. Lá phiếu của họ thể hiện sự kỳ vọng của cử tri đối với những ứng viên. Nhưng mà có những nhà lãnh đạo sau khi đắc cử đã không giữ lời hứa của mình lúc tranh cử. Hứa thì rất nhiều, nhưng mà thực hiện thì không có bao nhiêu. Đôi khi còn đi ngược lại với nguyện vọng của cử tri đã ủng hộ và lựa chọn họ. Với Đức Chúa Trời, Ngài không sử dụng lá phiếu, nhưng mà Ngài sử dụng quyền tể trị tối cao của Ngài để kêu gọi và lựa chọn những đầy tớ của Ngài. Việc Đức Chúa Trời lựa chọn người hầu việc Chúa là việc không phải là việc của loài người thực hiện cho Đức Chúa Trời. Vì Ngài có phán rằng: ta biết những kẻ ta đã lựa chọn. Đức Chúa Trời ngày xưa, Ngài đã lựa chọn vua David để làm vua cai trị trên dân Israel. Và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời khác với tiêu chuẩn của loài người. Ngài phán với Samuel rằng: Đức Chúa Trời chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy được Chúa chọn người hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tể trị tối cao. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mơ-ên rằng: ngươi buồn rầu về việc Sao-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isai, người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Bởi vì vua Sao-lơ đã nhiều lần bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và Ngài truất phế Sao-lơ không để cho các con trai của ông tiếp tục cai trị trên dân Israel. Và Chúa đã chuẩn bị một người khác để thay thế cho Sao-lơ. Khi Chúa sai Samuel đến thành Bethlehem xứ Giu-đê để sức dầu cho một trong các con trai của Isai làm vua cho dân sự của Ngài, Chúa Đức Chúa Trời không cho Samuel biết người mà Ngài chỉ định là ai. Và còn Samuel thì ông đã quen vâng phục Đức Chúa Trời, cho nên ông ra đi mà không thắc mắc, mà cứ thi hành công tác Đức Chúa Trời giao phó cho ông. Và mặc dù ông rất lo sợ, bởi vì ông biết rằng nếu cái tin này lộ ra thì mạng sống của ông khó mà được bảo toàn, bởi vì ông là một người truất phế Sao-lơ để thay thế một người khác, thì Sao-lơ sẽ tìm thế giết ông. Cho nên ông rất lo sợ, nhưng Chúa bảo ông cứ đến Bethlehem dưới danh nghĩa là dân của tế lễ, và với sứ mạng đi sức dầu cho con trai của Isai là vua Israel. Samuel đã vâng lệnh của Đức Chúa Trời truyền và đến Bethlehem để chuẩn bị dân tế lễ cho Ngài. Quyết định của Chúa phế bỏ Sao-lơ để chọn người thay thế là lời tuyên bố công khai với Samuel rằng Đức Chúa Trời, Ngài vẫn còn là Đức Chúa Trời đấng tể trị tối cao của họ. Và điều này nhắc nhở con dân của Chúa rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị hội thánh của Ngài. Chúng ta có thể không hiểu được điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình cho hội thánh của Ngài, và Đức Chúa Trời không bao giờ sai lầm. Chúa chỉ làm những điều tốt nhất. Nhưng mà đôi khi Chúa cũng đưa cho hội thánh của Chúa đi vào những hoàn cảnh khó khăn, Nhưng điều này không thể làm hỏng chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta, con người, không cần giúp Đức Chúa Trời để vận động cho ứng viên của mình ưa thích. Trong cuộc bầu cử 2 tháng 7 vừa qua, sở dĩ kết quả phải mất một thời gian dài, bởi vì trong ngày bầu cử đã có một cái tin nhắn gửi để hù dọa cử tri. Họ hù dọa rằng nếu Thủ tướng Malcolm Turnbull tiếp tục ứng cử thì Medicare sẽ được tư hữu hóa, sẽ được bán ra. Cho nên đối với những người dân, người ta rất hoang mang, và họ dùng cái chữ, thay vì dùng từ Medicare thì họ dùng Medicare, tức là làm cho người ta sợ. Và vì lý do làm cho người ta hù dọa, làm cho người ta sợ hãi đó, Medicare đó, cho nên cái cuộc kiểm phiếu vừa rồi đã mất một thời gian rất là dài. Chúng ta không cần làm những điều này ở trong hội thánh của Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tể trị trên hội thánh của Ngài. Điều chúng ta cần làm đó là điều chúng ta cầu nguyện để xin Chúa lựa chọn, chỉ định người hầu việc Ngài. Và hội thánh, một khi Chúa đã chỉ định rồi thì hội thánh không để cho cảm tình cá nhân xen vào để ngăn trở công việc của Chúa. Khi các con trai của Isai lần lượt trình diện với Samuel, và Chúa đã để cho ông đoán thử coi người nào, ai trong vòng các con trai của Isai là người được chọn. Khi thấy con trai của Isai, người con trưởng to lớn, và Isai nghĩ rằng đây là người mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Bởi vì người Philippines là người, một dân tộc to lớn, dền dàng, cho nên phải có một người to lớn, dền dàng như vậy đó mới có thể đối đầu với lại dân kẻ thù của mình. Nhưng mà bộ dạng bề ngoài đối với Đức Chúa Trời không hứa hẹn. Nhìn ở ngoài đó có vẻ là hứa hẹn lắm, nhưng mà thật sự nó không bảo đảm được thực chất ở bên trong lòng của con người. Mà loài người, dù là tiên tri của Đức Chúa Trời, cũng không thể thấy hay là biết được như lời của Chúa dạy. Lòng người ta là dối trá hơn hết mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được? Nhưng Chúa không chọn một trong bảy con trai của Isai. Lẽ ra Samuel phải học được bài học từ Sao-lơ, kinh nghiệm từ Sao-lơ. Bởi vì Sao-lơ có một con người bề ngoài rất là to lớn. Sao-lơ cao hơn dân của Chúa tới một cái đầu, dân của Chúa chỉ đứng tới vai của Sao-lơ mà thôi. Dù là một con người lịch sự to lớn, nhưng mà con người bề trong của Sao-lơ đầy dẫy lòng ghen tị. Khi David thắng trận trở về, những người nữ ca hát rằng Sao-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn, thì Sao-lơ tức giận, lòng ghen tị làm cho Sao-lơ giận dữ. Và từ cái ghen tị giận dữ này, Sao-lơ muốn giết David. Sao-lơ muốn nhận David làm con rể, nhưng mà Sao-lơ muốn dùng tay của người dân Philippines kẻ thù để mà giết Sao-lơ, giết David. Cho nên nói với David rằng vua muốn chọn David để làm phò mã, nhưng mà cần có xính lễ. Xính lễ đó là 200 mạng của người Philippines. Sao-lơ nghĩ rằng khi mà đưa David ra trận mạc, kẻ thù sẽ giết David, không cần tới ông. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng tể trị, Ngài tể trị, Ngài bảo vệ, và Chúa ban cho David sự chiến thắng, và David đem xính lễ nộp để làm con rể của vua Sao-lơ. Chúa không quan tâm đến dốc ván ở bên ngoài, nhưng mà Chúa quan tâm là phẩm chất ở trong bên trong của con người đó, vì Đức Chúa Trời thấy được ở trong lòng. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: chớ xem về bộ dạng và hình dốc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Không phải chỉ ở trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, người ta mới nhìn thấy, mới đoán xét con người ở bên ngoài. Dáng vẻ bên ngoài thường được xem là quan trọng. Người ta nhìn bề ngoài để đánh giá người đó. Nhưng mà cách Đức Chúa Trời nhìn thì không như vậy. Cách Đức Chúa Trời nhìn thì khác hẳn với cách nhìn của con người. Ở đây Đức Chúa Trời Ngài phán rằng Chúa thấy từ ở trong tấm lòng. Đức Chúa Trời thấy gì ở trong lòng của David? Đức Chúa Trời thấy David là một người can đảm, một thanh niên làm nghề chăn chiên có tên David ở thành Bethlehem, mang đồ tiếp tế ra trận mạc cho các anh. Khi nghe Goliath sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời thì bất bình, xin tình nguyện bước ra để đối đầu với tên khổng lồ. Saul nhìn qua bộ dạng của David thì từ chối, bảo rằng ngươi chỉ là một đứa trẻ thôi, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở mới sinh, làm sao mà đánh lại. Thì David kể lại rằng những ngày khi còn niên thiếu chăn giữ chiên cho cha của mình, thì ông đã bảo vệ chiên như thế nào trước thú dữ tấn công. Ông nói rằng khi tôi chăn chiên cho cha tôi, hễ có sư tử hay gấu đến tha chiên đi khỏi bầy thì tôi liền rượt theo, tôi đánh và giật con chiên ra khỏi miệng nó. Nếu nó nhào tới tấn công tôi nắm râu nó và giết nó đi. Một thanh niên vô danh làm nghề chăn chiên vì lòng can đảm mà dám ra trận đối đầu với một người khổng lồ tên Goliath, trong khi từ vua cho đến các binh lính của Israel không ai dám đứng ra đối đầu mà họ hoảng sợ bỏ trốn. Người lãnh đạo của Đức Chúa Trời, người lãnh đạo của Hội Thánh cũng phải can đảm để đối diện với những tên khổng lồ trong đời sống đức tin. Và chúng ta đừng quên rằng đấng mà chúng ta hầu việc là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa thấy David là một người có lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Tuổi tác, địa vị, kinh nghiệm, dáng vẻ bề ngoài có thể được người ta tôn trọng. Nhưng mà chàng thanh niên David này hầu như không có một điểm nào. Ông không có những yếu tố kể trên. Về tuổi tác thì còn rất trẻ, không có địa vị trong xã hội, chỉ là một gã chăn chiên tầm thường. Kinh nghiệm chiến trường thì cũng không có. Và theo quy định thời đó, khi ra trận thì phải mặc áo giáp, đội nón sắt và đeo gươm ở bên hông. David thì lại không quen mặc áo giáp. Khi đi ra trận chỉ với một bộ đồ dân sự, tay cầm cây gậy, ở trong túi có vài viên đá mà lượm ở dưới dòng suối, cùng cái trành để mà ném đá. Tuy nhiên David có một vũ khí bí mật, đó là vũ khí đức tin, lòng tin quyết Đức Chúa Trời sẽ phó tên khổng lồ vào tay của mình. Người có đức tin không cần phải mặc áo giáp. Bài học cho người hầu việc Chúa: không tìm sự che chở từ con người, nhưng mà nhờ cậy Đức Chúa Trời che chở như David đã nhờ cậy. David đã nói rằng: ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến. Nếu theo cái nhìn của bề ngoài của con người thì đây là một cuộc chiến không cân sức. Phần thắng thì chắc chắn sẽ về tay người khổng lồ, trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. Và phần thảm bại sẽ thuộc về gã chân chiên, chỉ có cây gậy trong tay và cái cành ném đá. Trong bộ áo giáp tự tin, Goliath đến và sỉ nhục dân của Chúa. Đây là kế hoạch của người Philistine muốn khuất phục dân của Chúa. Họ muốn bắt dân Israel làm nô lệ cho người Philistine mà không cần tốn nhiều công sức. Sự xuất hiện của David, người đặt trọn lòng tin nơi Đức Chúa Trời, đã khiến cho cuộc chiến thay đổi. Vì đây là cuộc chiến của Đức Chúa Trời, và Ngài, Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát. Hãy noi gương David, đặt trọn lòng tin nơi Đức Chúa Trời để chiến thắng người khổng lồ. Ngày nay chúng ta không đối diện với người khổng lồ Goliath ở tại thành Gát. Tuy nhiên con dân của Chúa và hội thánh của Ngài phải đương đầu với nhiều tên khổng lồ mang tên khác ở trong đời sống của mình. Chúng ta hãy nhờ cậy Chúa, hãy nhân danh của Chúa, sử dụng những điều gì Chúa ban cho mình. David có cây gậy trong tay, có những viên đá, có cái trành ném đá, David sử dụng. Chúng ta cũng vậy, học được bài học, sử dụng những điều gì Đức Chúa Trời cho mình, đừng tìm kiếm những gì mà mình không có. Rồi chúng ta sẽ thấy kết quả Chúa ban thật là bất ngờ. Chúa thấy David có lòng tha thứ và khoan dung. Bởi vì trong trận chiến với dân Amalek, Saul và hoàng tử Jonathan đã tử trận. Và khi nghe tin Saul và Jonathan tử trận thì David đau khổ, xé áo của mình để tang và khóc lóc nhịn ăn. Chúng ta không có gì ngạc nhiên khi thấy David than khóc Saul, hoặc là than khóc Jonathan, bởi vì đây là hai người bạn. Nhưng mà trái lại, David than khóc cho Saul là một trường hợp khác thường, bởi vì Saul là người từng đi truy lùng để tìm hại mạng sống của David. Nhưng mà sở dĩ David than khóc cho Saul, bởi vì dù sao Saul cũng là người đã được Đức Chúa Trời sức dầu để làm vua cho Israel. Thay vì vui mừng vì kẻ thù của mình đã nằm xuống, người tìm hại mạng sống của mình nằm xuống, thì David lại viết bài ai ca cho Saul lẫn Jonathan. Và trong bài ai ca đó, David đã bày tỏ lòng tha thứ, khoan dung đối với Saul là người đã từng thù ghét mình, tìm hại mạng sống của mình. Trong bài ai ca trong Samuel nhì đoạn 1, chúng ta đọc không có nói về một điều tiêu cực nào về sự bại trận, mà trái lại David nêu lên những ưu điểm, những chiến thắng của hai vị anh hùng vừa nằm xuống. Đây là thái độ mà con dân của Chúa cần phải có, ngay cả đối với những người ghét hại mình. Và Chúa nhìn thấy lòng nhân từ của David. Vua David muốn bày tỏ lòng nhân từ đối với con cháu của Saul, Mephibosheth, con của Jonathan, là người duy nhất còn sống sót. Nhưng mà ông bị tật ở hai chân, bởi vì bị té vào lúc 5 tuổi khi Saul và Jonathan tử trận. Thì người đầy tớ đem người cháu này đi trốn, nhưng mà vì bối rối cho nên đã bị té và bị liệt hết hai chân từ lúc 5 tuổi. Và khi mà David triệu ông đến. Trong lòng của Mephibosheth rất là lo sợ, bởi vì nghĩ rằng David sẽ giết mình. Bởi vì thời bấy giờ, những vị vua mới lên ngôi thường hay giết hết con cháu của dòng vua cũ để tiêu trừ. Như chúng ta thường nghe, nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc. Họ sợ con cháu của những người này sẽ trở lại để mà chiếm lại ngôi vị, cho nên họ rất là lo sợ. Tuy nhiên David đã không làm điều đó, nhưng mà ông bày tỏ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với gia tộc Sao-lơ. Ông nói ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi ngươi. Và David đã ra lệnh trả lại tất cả những đất đai thuộc quyền sở hữu của Sao-lơ. Chẳng những vậy thôi, mà ông còn truyền cho Mephibosheth ngồi ăn chung bàn với vua như là người con trai của mình. Chúng ta chỉ có thể bày tỏ lòng nhân từ với người khác khi chúng ta nhớ đến lòng nhân từ của Đức Chúa Trời ban cho mình. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối đãi với mình thì mình cũng phải đối đãi và lại với người anh em của mình như vậy. Và Chúa nhìn David, Chúa thấy David có sự nhịn nhục. Khi Absalom tạo phản, David phải bỏ hoàng cung để đi lánh nạn. Khi vua đến Bahurim thì gặp một người tên là Simei. Ông này thuộc chi phái Benjamin, là chi phái của Sao-lơ, bởi vì ông nghĩ rằng Sao-lơ là người tiếm vị của David là người tiếm vị của Sao-lơ, cho nên ông đi theo rủa xả và ném đá David. Lúc đó ông Abishai đang hộ tống vua David. Ông không chịu được những lời rủa xả đó, cho nên đã xin phép vua cho ông chém đầu tên thất phu hỗn láo này. Nhưng mà vua David đã ngăn cản, không cho ông Abishai ra tay, bởi vì ông tin điều này là điều mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Vua David đã cùng đoàn tùy tùng cứ đi, còn Simei thì cứ đi theo, nguyền rủa, ném đá và ngay cả hất bụi lên đầu của vua David. Vua David không muốn giết Simei bởi vì ông tin rằng Đức Chúa Trời tể trị. Đức Chúa Trời tể trị trên đời sống của mình. Con dân của Chúa, chúng ta cũng cần học bài học nhịn nhục trước những chỉ trích. Điều này chúng ta phải nhờ cậy Chúa, nhờ cậy Đức Chúa Thánh Linh cho mình có sự nhịn nhục để có thể kiềm chế được những cảm xúc giận dữ khi bị vô cớ bị người khác sỉ nhục. Và học gương của David có thể chịu đựng trong im lặng và biết rằng Đức Chúa Trời sẽ báo trả một cách công bình. Đây là tinh thần nhịn nhục của người lãnh đạo cần phải có. Người lãnh đạo thuộc linh cần phải có điều này. Và Chúa nhìn thấy David là người có lòng biết ơn. Ở trong Thi Thiên thứ 103, David đã nhắc nhở với chính mình rằng chớ quên các ơn huệ của Chúa. Rồi ông liệt kê các ơn huệ của Chúa, đó là Ngài tha tội, Ngài chữa lành, Ngài cứu chuộc, Ngài tha thương xót. Và trên hết, Đức Chúa Trời nhìn thấy David là một người vâng lời Ngài. Ta đã tìm thấy David, con của Giê-se, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Kinh Thánh ghi lại, David làm điều gì cũng luôn luôn tìm cầu ý của Chúa. Khi Đức Chúa Trời cho phép thì David mới thực hiện. Không như Sao-lơ, không vâng lời của Đức Chúa Trời, không vâng theo mạng lệnh của Chúa, rồi đưa ra những lý do này, những lý do khác để tránh tội. David làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Người đánh đuổi dân Philistin từ Gê-ba cho đến Gê-xe. Đức Chúa Trời biết trước người Ngài chọn, vì Ngài nhìn thấy ở trong lòng. Chúa biết rõ lòng dạ của mỗi người. Ngài không thể sai lầm khi giao một trách nhiệm hay một sứ mạng. Vì vậy, con dân của Chúa không nên xem thường người mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa để hầu việc Ngài, mặc dù người đó ở bất cứ tuổi tác nào. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mơn rằng: ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. Sa-mơn lấy sừng dầu sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Sa-mơn đứng dậy đi về Rama. Sau khi tất cả những con trai của Isai lần lượt trình diện cho Sa-mơn, Chúa cho ông biết không ai trong số 7 người con của họ là người được Đức Chúa Trời chọn. Sa-mơn hỏi còn có người con nào nữa hay không, thì ông được biết còn một người trẻ nhất tên là David, hiện đang ở chăn chiên ở ngoài đồng thay cho các anh của mình. Sa-mơn sai người đi gọi David về và bảo chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Khi David về, Chúa cho ông biết đây là người mà Đức Chúa Trời đã chọn. Và Sa-mơn đứng dậy, lấy dầu và công khai sức dầu cho David trước mặt các anh và cha của David. Sau đó thần của Chúa ngự trên David, chứng tỏ sự xác nhận về chức vụ lãnh đạo của David trên dân sự của Ngài. Kinh Thánh không ghi lại thái độ của cha và các anh của David như thế nào trước lời tuyên bố và sự sức dầu của Sa-mơn. Nhưng mà việc họ sai Sa-mơn đi ra đồng để chăn chiên, trong khi mọi người khác có mặt ở trong sự kiện làm buổi lễ thiêu của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời, cũng chứng tỏ chính những người này chỉ nhìn David dưới một khía cạnh là một người còn trẻ. Theo cái nhìn bề ngoài, có lẽ David là một người còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành, chưa đủ khôn ngoan, nên không xứng đáng để giao trách nhiệm. Trái lại, Chúa lại chọn một người chẳng xem chẳng ra gì để làm một công việc lớn cho Ngài. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng mà David có một đời sống sống gần gũi với Đức Chúa Trời. Trong những năm tháng sống ẩn dật làm người chăn chiên đã cho ông tài năng chiến đấu với kẻ thù và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. David lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi gấu, sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi người Philistin kia. Sa-lơ đáp rằng: hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng người. Và nhất là mối liên hệ của David với Đức Chúa Trời. Bài học chúng ta cần học là hội thánh chọn theo tiêu chuẩn của Chúa, nhấn mạnh đến nếp sống thuộc linh, gần gũi với Đức Chúa Trời, vâng lời Chúa trọn vẹn. Và đời sống của David thường được Đức Chúa Trời làm thước đo để khiển trách các hậu tự kế vị ông. Khi những người nào mà đi sai lạc, thờ thần tượng, hay là khích lệ những người nào noi theo gương của David, trung tín cho đến giây phút cuối cùng, thì Kinh Thánh Chúa nói rằng: người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David, tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc bên hữu hoặc bên tả. Quý ông bà anh chị nhớ đây là lời của Chúa khen ai hay không? Chúa khen ông Josiah. Chúa khen ông Josiah đã làm điều thiện trước mặt Đức Chúa Trời và đi theo con đường của David tổ phụ mình, không tẻ ở phía bên hữu hoặc bên tả. Và việc Samuel sức dầu cho David là một nghi thức xảy ra tại nhà riêng của Isai. Và sau đó David đã làm vua ở tại Hebron. Chỉ có một chi phái, đó là chi phái Juda theo David. Ông làm vua ở tại đó 7 năm 6 tháng. Mãi đến khi vua Saul và Jonathan tử trận thì đại diện các trưởng lão ở miền Bắc mới đi và tìm gặp David và lập giao ước với David, sức dầu cho David và tôn David làm vua toàn cõi Israel. Phải chờ gần đến 8 năm dân Israel mới xác nhận vương quyền của David. Và giờ đây dân của Chúa họ mới lãnh hội được bài học, đó là thuận phục theo người của Chúa chọn. Không phải họ muốn Chúa đi theo ý của họ, nên họ không dám đòi hỏi để tự chọn người làm vua, mà họ chấp nhận người được Đức Chúa Trời chọn lựa theo ý của Ngài. Và dân chúng tin tưởng rằng David sẽ là người chăn dân sự của Chúa, bảo vệ dân sự của Chúa, chẳng khác nào ông đã từng chăn giữ bảo vệ chiên cho cha của mình khỏi manh nanh vuốt của sư tử. Người được Chúa chọn để chăn dân của Ngài cần thấy được trách nhiệm nuôi dưỡng và bảo vệ bầy chiên của Chúa trước sự tấn công của kẻ thù đức tin. Và hội thánh cũng cần có một thái độ thuận phục Chúa, vâng theo mạng lệnh của Ngài, nhìn nhận và tôn trọng hợp tác với người được Chúa chọn, người mà được Đức Chúa Trời sức dầu để làm công việc của Ngài. Đừng để như là dân những người ở miền Bắc phải chờ đến 8 năm sau mới hợp tác, mới công nhận, mới tôn trọng vương quyền của vua David. Bất cứ người nào được Chúa sử dụng, được Chúa chọn, hội thánh của Chúa, con dân của Chúa, chúng ta phải hợp tác với người hầu về Chúa để xây dựng hội thánh của Ngài. Bài học chúng ta học là hợp tác với người được Chúa chọn, chứ không phải bất hợp tác trong một thời gian dài rồi mới chấp nhận người được Chúa chọn. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời tối cao. Chúa sẽ lựa chọn người lãnh đạo cho hội thánh của Ngài. Và chúng ta tin vào sự lựa chọn của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng người Ngài lựa chọn. Chúng ta tin tưởng, tôn trọng và công nhận và cộng tác với người được Đức Chúa Trời chọn lựa cho hội thánh của Ngài. Mong rằng lời Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi, quý ông bà anh chị, để áp dụng lời của Chúa vào đời sống của chúng ta. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, con đã vâng theo mạng lệnh của Chúa, đem sứ điệp của Chúa đến cho con dân của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở, cáo trách và làm trọn trong lòng của con dân của Chúa, để chúng con sống theo lời của Chúa dạy. Chúng con thật sự hợp tác, cộng tác với người được Đức Chúa Trời chọn, sai phái đến đây để hầu việc của Chúa, hầu việc Chúa. Chúng con hiệp chung điều này và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.